Bảo sản lợi đất là cái tài sản mình có được, mình không muốn nha, san sẻ trai hết. Mà cái người mà bảo sản lợi đất này chẳng những không muốn san sẻ trai hết, mà ngay cả cái bản thân mình thọ dụng cũng không dám thọ dụng nữa. Bởi vì cái tài sản mình có được á, mà người ta sinh á, vậy mình không muốn chia sẻ. Thì ngay cả bản thân mình á, cũng không dám thọ dụng. Một nguyên nhân mà bỏ sẻ là đất này có hai nguyên nhân, là có cái nước từ nước, từ trước là từ bỏ sẻ cho nên kiếp này sẽ bỏ sẻ thôi. Thứ hai có hai nguyên nhân. Ừ. Là thời trước là từng bỏ sẻ, bây giờ cái gì cũng bỏ sẻ. Để ngược lại cái người lãng phí, thời trước cũng là từng lãng phí, bây giờ là cái là cái khuynh hướng. Nguyên nhân thứ hai là
khi tạo phước có ý biết rẻ,
nghe có ý hối hận. Đây là hai nguyên nhân mà sẽ dẫn tới cái tính bỏng sẽ ngay trong hiện tại này. Như trong thời Đức Phật có ông rất là giàu đó, gọi là Maccariya Kosiya.
Kosiya là họ.
Nhưng mà ông này là một trưởng giả cho nên rất là cao kiệt, cho nên Maccariya là cái biệt hiệu. Nghĩa là ông là trưởng giả cao kiệt ấy. Rồi ông đi cầu mà thấy người nông dân ăn cái bánh nướng mật, nướng một trát mật, tự nhiên ông thèm. Về rồi không dám nói sợ bị hao. Của mình ăn mà sợ hao. Ghê á. Nói trời mỏi mơ gầy mòn á. Bà vợ mới đơn tình mới hỏi tí ông mới thú thật. Nói ô tưởng vậy bánh nướng mà trát mật á. Nhà giàu mà. Còn đâu có gì khó kiếm đâu, để tôi làm cho cả thành phố nè. Bà nói ai, ông nói nha, ai không biết nhà bà giàu. Nghe. Đó là ông không muốn mà. Ai mà không biết nhà bà giàu. Bây giờ bà vợ sống lâu năm mà biết tính chồng mình rồi, à, thôi để tôi làm cho cả nhà mình nữa. Cái nhà này có quan hệ gì việc này đâu mà làm. Nên vậy thôi tôi làm cho, để làm món bánh này tôi với ông ăn. Sao bà có chuyện này trong này nữa? Bà còn tham gia trong này bà đâu có thèm đâu. Rồi ông chồng vậy cũng bó tay luôn rồi. Nên. Nó thôi giờ để tôi làm cho mình không ăn thôi, vậy thì được. Nè. Mà làm để dưới này tới nó xin cũng lẽ mình cho. Đem lên lầu 7 làm. Nè, để không ai thấy, để khỏi mất công xin. Nhưng mà không có duyên lành, tại vì trong cái quá khứ thì cũng là bà con với Đức Phật rồi. À, cho nên là Đức Phật Ngài bảo Ngài Một Kiền Liên đi tới để tế độ. Ngài Một Kiền Liên đi tới tế độ xong trong kinh Pháp Cú á, thì cái chỗ bánh mà ông làm á, sao nó ăn còn dư. Đó là lấy ngày lên lầu 7 thấy Ngài Một Kiền Liên đi qua đi lại rồi đó. Sợ người ta, sợ biết độ mà người ta vô ta xin bánh á, mà không nghĩ cái người ta dám đi trên giữa hư không vậy đó. Nói dù không đi giữa hư không, ông cũng không có bánh đâu, đi đây. Nha. Mà quý vị thấy nếu như gặp quý vị mà gặp vậy á, bao nhiêu cũng đúng hết đúng không? Những người mà đi ám đi giữa hư không vậy mà, nhưng mà mỗi sẻng nó lấp này cả. Nha, ông có đi giữa hư không cũng không có đâu, cho dù ông tới đứng sát cửa sổ cũng không có nữa. Ngày một ngày đi tới sát cửa sổ đứng. Nha. Ông đi đây ông đứng sát cửa sổ cũng không có đâu. Bây giờ ông nổi khói nổi lửa đây cũng không có đâu. Ngày ông kia đi làm cho khói lửa bốc lên, đúng rồi, sợ cháy cái nhà. Nói thôi muốn vào đây để cho ông cái bánh. Giờ cái nấu lên, nấu chảo lên, múc miếng bột bỏ vào, mở cái bánh nở ra sao thấy bánh to quá. Múc miếng bột khác ít lại bỏ vô, bánh nở to hơn. Nghe ngay một kia dùng thần thông mà cuối cùng ông lấy công cỏ ông chấm vô bỏ vô đinh bánh càng to hơn nữa. Nghe. Nói thôi ra bà giờ cho ổng cái đi, để ông đi cho rồi để mình dễ mình ăn. Nhưng mà khi mà cầm cái bánh lấy ra đó, hai cái nguyên cái đống bánh vậy đó dính chùm vào luôn. Mà hai ông bà mới chia nhau mà giật ra một cái bánh vượt hoài mệt quá không ra đâu, mệt quá bây giờ cơn thèm không còn nữa rồi. Cái thôi giờ cho ông hết luôn đi nè. Nè đứa ơi, một người em mới dạy thích ra người mà có tài sản không biết thời dụng không làm lịch cho ai. Cái tài sản mà mình của mình mà mình không biết thời dụng á, mày không có làm lịch cho ai. Nghe xong thấm thía xong bây giờ muốn đảnh lễ đứa cô mà từ đó sao đi tới ngày một chuyện liên quá thần thông á, từ cái đầu cái đầu bảy á, một cái thang mà cái chân thang đặt ở dưới ngay vỏ cái giảng đường của chị Liên Thành Sáng. Ông có từ cái đầu bảy nó xuống á, còn gần hơn từ cái ông xuống dưới nhà. Nghe Đức Phật thuyết pháp xong này chứng quả vô lô, hai bà chứng quả vô lô xong mới cúng dường cái bánh tới. Mà bánh chư tăng năm trăm vị trong đó ăn không hết, rồi cho Phật tử ăn cũng không hết rồi, hai bà ăn cũng không hết rồi, số bánh còn dư lại đó mới đem đổ bên ngoài kỳ viên chùa kỳ viên đó. Mà nó nhiều đến mức độ chất thành cái dốc nữa, nó có cái tên gọi là dốc bánh. Cái dốc là bằng bánh nè. Để trong quá khứ nè, trong quá khứ khi mà chúng ta đang ngồi tán thán làm chuyện nghe mọi người đó không phải kiếp này, trong quá khứ nó tầm vậy đó. Trong quá khứ Bồ Tát sanh ra làm dưỡng giả gia tộc, ngài thực hiện mà pháp bố thí xong chết ngài thành làm được trời sắc cá nè. Rồi kể lại cho đứa con theo gương ngài tái sanh lên cũng là một phi tử nghe thái thần thái dương, rồi tới thần thái âm, rồi tới người thứ tư á lại là càn thất bà. Nhưng mà đến đời thứ năm á sanh ra người cháu bọn trẻ có tên là Yêu Đức Xá. Ông này là bỏ thẹn rất là bỏ thẹn. Một hôm cũng đi chầu, thấy người ta làm cái bánh về thèm mà sợ người ta thấy người ta xin mới đem bột đem vô rừng để vắng vẻ rồi không ai thấy đi xin. Nếu ăn thì vui trời đất ngó xuống thấy cháu mình giờ vậy là nó không giờ sanh thiên được. Mà Đức Phật dạy trong Kệ Ngôn keo kiệt không sanh thiên nha. Cho nên người trí thích bố thí, người trí thích bố thí keo kiệt không sanh thiên. Người trí thích bố thí, người bố thí sẽ sanh về quả trời. Thì xuống với mấy ông này mới giả, mấy ông bà môn tới sinh riêng ngày một kiền liên giả làm con chó. Điện thoại ngày một kiền giả làm con chó, bởi khi mà nấu cái bánh ra xong xuôi, mỗi ông lấy một chiếc lá cho mấy ông một chiếc lá thôi, đem bánh lên chiếc lá ta thấy muốn múc cái bột á bỏ vô. Thì lúc đó con chó đâu cần phải tà chạy tới nó đá vô trong cái nồi cháo, cái nồi bánh á, rồi giành giật nhau nó sủa cái. Sau đó ổng mới giật mình nè, đức đại lúc nó hiện ra mới ta chính là cụ tổ của người nè. Ngày xưa ta bố thí giờ được sinh thiên ngươi như vậy là không được. Cho nên cái ông này á, Đinh Phá này á, vậy mới bố thí tài sản xuất gia làm đạo sĩ, sau này trở thành một nhà hiền trí, tu tập tốt nên trong cái bổn sự đó. Cho nên ở cái quá khứ cũng đã từng bỏ thẻ nhưng bây giờ nhớ nha. Một nguyên nhân thứ nhất, một nguyên nhân thứ hai nữa là khi làm phước còn hối tiếc. Đây là câu chuyện của ông ở trong kinh Tạng, trong Tương Ưng Kinh, phẩm Tương Ưng Kosala. Ông Bà La Môn giàu có, tài sản có 400 triệu, ăn không dám ăn ngon, mặc không dám mặc đẹp, ăn cái cháo chua, để cháo sữa chua mà để từ cái ngày hôm trước. Hôm nay thường thường cái cháo chua, cháo sữa rồi của ngày hôm trước á, sáng hôm sau nó ra chua rồi, người ta đem đổ đi, tiếc của ăn, để là ăn. Ai mà tiếc của ăn mấy cái đồ mà dụng vặt là gây bỏng sẻn. Giờ có tiền đúng không? Có tiền thì ra chợ mua cái trái cây ngon ngọt ăn đi đúng không? Không, mua trái cây mà nó dạt bỏ cái đồ mà nó hư rồi nó dạt bỏ đi, nó bán nó lại rẻ đúng không? Ví dụ chợ đầu mối mấy cái su hào, hoặc là mấy cái bắp cải, hoặc là mấy cái phần ăn tay á, mà bị dập á, dạt bỏ cái dập đi nó bào ra nó cũng bán đúng không? Bán nó rất rẻ, rẻ hơn cái nguyên si đúng không? Mà phải ăn mấy cái đó nha. Mà ai mà ăn mấy đó không phải là tiết kiệm đâu nha. Mà nó thuộc về bỏ sản á, cái nghiệp bỏ sản quá khứ vậy. Có nhiều người mua chuối về tốt không ăn đâu, để ra chín thăm chim rồi đó, gạt bỏ cái nào thúi thúi còn lại ăn đó. Đây là do cái nghiệp bỏng sẻ rồi đó. Làm hứa mà còn tiếp. Mà tôi nói rồi, không làm thế thì thôi, làm hứa hay biết quên đi. Đã không làm hứa thì thôi, mà đã làm hứa rồi thì hãy quên đi. Và làm hứa không có điều kiện, chứ không phải làm hứa có điều kiện. Vừa qua tôi nghe nói chuyện cũng tức cười, không biết nghĩ gì sao á. Có một người kêu gọi làm cái kim thân Phật, nói giờ con làm kim thân Phật, cùng nhau mới làm kim thân Phật, vậy con làm cái đầu thôi, còn mình tay tay gì đó ai làm, còn cái đầu. Kim thân Phật cũng có cái đầu không ra, tập cái đầu không ra, nghĩ coi được không à. Mà không chịu, không cho làm cái đầu á, làm phước bằng cái đầu á, vậy là không làm. Làm phước có điều kiện kiểu này đi, thua rồi. Làm phước không có điều kiện, đã làm phước rồi thì không có điều kiện. Rồi thường thì nói sư hơi chảnh, ví dụ công việc của sư làm á, thích thì hùng làm phước. Nếu mà làm phước do là sư phải làm vậy miễn đi, miễn đi, đừng mang về đi, phải làm. Còn nếu thích thấy là sẽ làm gì đó đúng thì cứ hùng vô, bao nhiêu sẽ cũng nhận hết á. Mà kêu có điều kiện bao nhiêu cũng không nhận. Con cúng vô chỗ này sẽ phải làm con cái này cái kia, miễn đi. Nó có từng hẹn một công trình, nếu hẹn một công trình mình đảm nhận rồi thì cứ đảm nhận. Một kim thân Phật bao nhiêu á, muốn thì làm. Chứ nói thôi con làm phân nửa kim thân Phật, còn phân nửa là làm gì chạy. Không lẽ nửa cái mình còn nửa cái đầu để đâu, mà làm nửa cái đầu cái mình để đâu, để chỗ này không. Mà nó hùng vào kim thân Phật của sư thì không, chứ không có con làm phân nửa, không có, không có chuyện xảy ra.
Không có điều kiện, không phải giống như một ông ấy giờ á, cái chùa này là của bá gia bá tánh, phải làm theo ý kiến của bá gia bá tánh, chuyện nó tào lao đó. Chùa này chùa Phật tử thật, của bá gia bá tánh thật, nhưng mà mình là người sướng ra đúng không, thì làm theo ý mình chứ không phải làm theo ý bá gia bá tánh. Bá gia bá tánh phải theo ý mình, mình là người lãnh đạo mà. Không lẽ công ty này là có cổ đông nghe, một cổ đông họp lại để cổ phần làm thành lập công ty, có ông giám đốc đúng không? Người có ông giám đốc thì làm theo ý của cổ đông hay làm theo ý ông giám đốc?
hoạt động theo ý giám đốc hay hoạt động theo cổ đông, nói rồi giao cho ổng rồi thì ổng làm sao, miễn có lợi thì làm, đúng không? Không tự nhiên lý luận làm trì trệ sao cũng không, phải làm theo ý của Phật tử thì cái chuyện đó nó không đúng.
Đó là bỏ sẻ về lại đó. Mà cho nên giờ ba sáng ở đây ai mà tiết kiệm chứ không nói nha, mà cái việc đáng xài mà không xài đó, xài nhỏ nhỏ cho nó rẻ hơn đó, có đủ tiền mua đôi giáp tốt đi đi, không mua đôi giáp tích qua về kết lại đi cho nó đi coi chừng cho nó
cái này không rồi bỏng sẻ nhanh tiếp.
Nói chung cái bỏng sẻ này á, nó do cái thứ quá khứ bỏ nghĩ nhanh tiếp này là không muốn người khen người khác, chỉ muốn khen mình thôi. Ví dụ như ông pháp sư này mà nghe Phật tử khen ngợi ông pháp sư khác trước hay, cái tự nhiên nó nhăn mặt lại, đó là trạng thái bỏ sẻ như vậy. Ông thiền sư này nghe Phật tử mà tán thán ông thiền sư kia dạy hay gì, tự nhiên cũng khó chịu, đó là cái bỏng sẻn về danh tiếng. Đó chỉ muốn người ta khen mình thôi, đừng có khen người khác. Trên cái mặt sư quý vị đừng có khen ngợi ông khác nha, bị bỏng sẻn danh tiếng. Nó không có đâu, nó thật sự cái người mà bỏng sẻn danh tiếng càng ngày càng thất bại, thanh danh sẽ không có. Cái quả của bỏng sẻn là sau này mình làm tổn giảm cái phước của mình, cái quả phước mình sẽ bị tổn giảm, mà ngay phước mình cũng bị tổn giảm, và những gì mình có được mình sẽ không thụ hưởng được, mình không hưởng được. Mà càng buông bỏ bao nhiêu thế, thì cái đó nó sẽ tới. Cái danh cái lợi á, thật sự nó không phải là điều cốt lõi. Cái danh
và cái lợi, hai cái này nó không phải là cái chính
yếu. Cái danh cái lợi sở dĩ mà nó có, nhưng mà nó chính là quả phước. Nếu mà quả cái phước mình đã có rồi á, thì cái lợi nó tự nhiên tới, chạy nó tìm mình, và cái danh cũng sẽ tự tới tìm mình. Còn mình không có phước mình đi tìm nó, tìm hoài cũng không giờ gặp. Cái danh với cái lợi nó là cái điều mà luôn luôn bị vô thường, tìm cái điều nào mà không bị vô thường. Cái điều chủ yếu ở đây là chúng ta đi tìm cái pháp giải thoát, còn cái danh cái lợi đó muốn dẫn tới giải thoát. Nó tạm thời chỉ là cái quả phước tới thôi, mà cái quả phước tới thì một lúc nào cũng bị vô thường thôi. Ai có đi Ấn Độ mà có ghé dùng Bất Kỳ Viên Tỉnh Sáng ngày xưa đó, đến đó mà dùng Đại Tự Kỳ Viên đó, nhìn nó không ra cái mô hình chùa Đại Tự Kỳ Viên. Mà ngày xưa theo kinh mô tả,
cái mâm các cô đạo tổng tải vàng nó còn một cái mảnh đất này để làm tổng chùa với tổng Đại Tự Kỳ Viên.
Thì lúc đó ông phải thử chê tá, ông mới nói thôi để nhường cho ổng đi. Ông cách cô đọc á, nếu như ông này mà nhận cái này mà cúng dường lại cái cơm á, thì tăng đoàn nó sẽ huy hoàng thôi. Đó là cái ông mà đại gia rồi cái sự sùng bái với Đức Thế Tôn nữa, thì tăng đoàn nó sẽ mạnh vô cùng. Ông đâu cần danh tiếng nữa, nghe bỏ tiền ra rất là nhiều đúng không, đâu cần danh tiếng nữa. Trên câu kinh mà gọi là chê tá quá ná, à, chê tá quá ná quý hà ra á na thi bình á na tha bình đi cách xa đại tự kỳ viên của tưởng giả cấp cơ độc. Để câu đó của Đức Phật này bàn nếu không cấp độc không bao giờ nói câu đó. Tức là chúng ta biết cái chỗ này là chỗ cấp cơ độc bỏ tiền ra xây dựng mà nội cái bỏ tiền ra mua đất xong đó là tính thực hiện điều hoàng. Rồi xây cái trò lên và làm luôn cái lễ thành lễ lập thành trong 3 tháng 4 tháng vậy đó. Tổng kinh phí này là 540 triệu như vậy mà riêng thì hỏi thì bắt ra không là 90 triệu. Nhưng mà ông kê tá là ông xin những đất còn lại nè để trong công trình cho ổng mà cũng vừa đến Đức Thế Tôn với tăng chú. Ông cấp cô độc á ngẫm nghĩ tới cái lịch lớn à, nếu mà ông này là dương tử mà ông quy ngưỡng Đức Thế Tôn vậy thì danh tiếng của tăng đoàn này hưng thịnh lên liền, ông mới đồng ý. Cái tiền bỏ ra thêm nữa để mua để mà trải lấy cái này ổng dư sức, nhưng mà ổng không cần danh tiếng nữa. Nhưng mà cuối cùng ổng vẫn không có danh tiếng. Mà nói tới kìa, đại tử kỳ viên là ai cũng biết là của ổng đó. Mà chính để làm cái danh tiếng đó chính là lời của Đức Phật ban cho là
chê tao bán áp với hà ra.
À nà
pháp bình chí chất lá đại tử kỳ viên của ông Đức Phật.
Á xá là sở thuộc cách. Nếu sở thuộc thì sở thuộc cách của Bali, của nhân phạm Bali á,
của ông Á Na Thất Đinh Lý Cá.
Đó là của ông cấp cô độc. Mà cái này của Đức Phật ban cho. Nên trong những kinh này á, à, một thời Đức Thế Tôn ngự tại đại tự kỳ viên của trưởng giả cấp cô độc này.
Thì cái cổng này á, ông thái tử kỳ chê tá âm là kỳ đà đó, ông lấy 90 triệu tiền vàng á, ông sang cái cổng rồi thẳng đó thay cái tường của anh luôn.
Mấy cổng này cực kỳ hoành tráng, cho nên có kẻ ngoại đạo là có lấy gì muốn đấu chiến Phật thì tới gặp cái cổng kỳ viên rồi thôi. Mới hỏi đây có phải là hương thất của Sa Môn Gautama không, những Phật tử đầu chúng mà không phải đây vậy mới cổng đại tự kỳ viên thôi. Nghe ngoại đạo nữa mấy cái cổng mà như vậy thì nói chi cái hương thất của ổng nữa. Thôi ông này phước quá nghe, do mà đấu không lại ổng đâu nghe, bỏ chạy trốn luôn. Nhưng mà bây giờ mà tới ở cái khu vực này tìm cái cổng ra, mà cái cổng này độ khoảng 90 triệu tiền vàng, cái lợi cái danh nó vẫn đâu còn đâu. Mà cái còn không á là ráng sao kiếm được cái giải thoát á, còn hay không vậy? Cái danh cái lợi nó không phải là cái điều chủ yếu. Nè,
thì cái bộ ông giảng danh tiếng nghĩa là chỉ muốn người khác khen mình thôi, chứ mình không khen người khác.
Cũng như mình khuyến khích cho những cái hàng hậu bối mà nó ôn tập nó làm, hôm nay nó làm dở rồi cứ khen nó đi. À, nhưng mà chỉ ra những điểm nó còn sơ sót, nó cay ngại nó cua rèn nó thì nó làm giàu cũng được chứ. Cái hôm nay mà cứ nó làm một tác phẩm nào cứ ngồi đó mà mở ra mà chê không, mai mốt chán nản không có làm nữa. Cứ đúng vậy không? viết còn cái bị chê không thì nó tự nhãn nản đúng không? À, với cái này cũng được, nhưng gọi điểm này nó thiếu sót rồi nè, nhưng cái đó mới nguy hiểm đó. Nghe anh nói rất là tốt, rất là đẹp, rất là khôn ngoan, nhưng mà hung dữ tự nhiên bao nhiêu cái tốt bỏ đi hết cũng còn lại cái hung dữ chứ. Có hiểu chữ nhân này không? Có hiểu này không? À, ông đó tốt lắm nghe, giỏi lắm nghe, nghĩa là thông thạ thông thái lắm, nhưng mà nóng nảy tự nhiên mấy cái kia mất khá rồi anh nóng nảy. Còn ngược lại cái ông đó đó là khó chịu, là hầm hè, là đủ chuyện hết, nhưng mà tốt bụng lắm, này tự nhiên cái xấu mất hết rồi còn cái tốt lại hết. Chữ nhân rất nguy hiểm, có hiểu ý chỗ này không? Thì em muốn khen người ta đó, nó muốn chỉ cho người ta một cái xấu á thì chỉ ta cái xấu chết nghe, là cho uống nước muối trước đi, quậy nước muối cho uống trước đi xong xôi rồi đó, nhưng mà thì làm cái này nó sai chỗ này, nhưng mà chỗ này nó được là tốt, hay là cho uống ly nước đường vô đó. Hiểu chỗ này không?
Có hiểu chỗ này không? Đó là cái bỏ chẳng danh tiếng, bỏ chẳng về thân tộc. Thân tộc đây bao gồm nè, thân tộc đây bao gồm nè là thân bằng nước thuộc, thân bằng nước thuộc, rồi bạn bè, bạn hữu, đồ chúng.
Đệ tử rồi đó. Có nhiều người á không muốn ai giao du với người bạn mình hết, những người bạn mình vậy đó, nhưng mà không muốn người khác giao du tới người bạn mình, chỉ mình tôi giao du thôi. Còn thân bằng quyến thuộc cũng vậy, nghĩa đó là những cái người thân quen của mình nó chỉ muốn mình là cái người cây đinh thôi, còn người khác là đứng bên ngoài. Có nhiều ông nghe, có nhiều ông sư đệ tử mình là cái đệ tử mình chứ không muốn người khác nhúng tay vô, nhúng tay vô là bắt đầu có chuyện à nghe, ngầm thôi. Hồi đó sẽ có nhiều, tôi biết đó, nhiều địa chỉ đỏ đó, nhưng mà không bao giờ sẽ tới, không bao giờ sẽ... Nên mới yên thân tới giờ hôm nay, nó tới chắc chết rồi.
Nó là về cái tập bỏ kẻ của xứ là cái chỗ ở
mình không muốn cho ai, nó là chú ngụ. À, muốn ra cho chú ngụ cho ở thôi. Cái chùa rộng mênh mông vậy đó mà những ông sư tới xin tạm trú hay xin tạm ở không cho, không có cho, lấy lý do này lý do khác không cho.
Trong cái bảo sản cũng xin là không muốn san sẻ cái chỗ ở.
chứ không giải thích ra, không giải thích rộng. Cái trường hợp mà dạy mà không giải thích rộng có hai điều kiện. Một, điều kiện thứ nhất là do không có nắm bắt hết, cho nên nó thuộc về lực bất tòng tâm, muốn dạy hết mà trình độ chỉ tới đó thôi, dạy tới cho tới đó là hết, nó không còn cái đi sâu vô trong cái tinh hoa, không biết được. Đó trường hợp thứ nhất do dốt cho nên không thể dạy hết được. Trường hợp thứ hai do bỏng sản, biết mà không dạy hết, biết mà không dạy, mà thật sự cái pháp này không phải của mình. Thật sự cái pháp này hôm nay chúng ta học ra, cái pháp này của ai? Của Đức Phật. Sự chứng minh cũng chẳng có cái gì trong này đó, bất quá chẳng qua sự chứng minh chỉ lặp lại những cái gì mà đã được học rồi thôi, mà học từ Đức Phật chứ không phải là học mặc dù là Đức Phật cũng còn, nhưng mà từ kinh điển của Đức Phật nha. Mà lát mình lát làm sao mà nghiên cứu cho rốt ráo á. Ngày xưa sư lên Thanh Thoát á, có một thời gian sư làm bạn bên gọi Thanh Thoát á, một tuần bình quân ấy là năm thời pháp, mà làm bạn 15 năm. Cho nên bao nhiêu vũ khí mà chế tạo trên bao thoát á, ai chế tạo ra vừa nghe cái mùi thuốc súng thì biết hoài rồi. Ở trên đó, đó bạn cũng có mà thù cũng có, mà chính bạn chứ bạn ta là thù, kẻ thù của ta luôn. Tức là phe ta đánh theo mình nằm trên đó đó, chứ không có là, chứ phải là không có đâu. Mấy ông sư nhà mình ấy, muốn phá nhà trời á, đổi tóc giả lên đúng không? Nè, đổi giả lên á, trời ơi, thầy biết hay quá, thầy cho con xin đi đi. Còn mấy ông sư nhà mình á, ngửi cái mùi thuốc súng á, biết qua nữa thôi, mình trên bao tóc không có dâu gì. Cái chừng gặp lại nữa, đứa thầy á, chính con á, một số ông mấy sư mà nhà nắm bắt nhiều pháp cũng lên đỉnh giả dạng thường dân năm bộ cũng quậy tưng bánh cho luôn, mà chứ đã nói lên đỉnh á mà ấy cái ngửi cái mùi thuốc súng rồi sẽ biết qua chế tạo là điểm hẳn luôn. 15 năm mà một tuần bình quân là 7 là năm thời pháp. Nhưng mà tại sao vậy? Tại sao pháp đâu nhiều vậy? Thật sự cũng không có nhiều lắm đâu. Hôm nay vừa viết xong cũng giống như viên đạn bắn ra rồi kiếm viên đạn khác lắp vô. Vừa bắn xong tầm thời pháp này là tức chuẩn bị lại thời pháp khác, chứ không ở không được. Rồi bắn thời pháp này xong thôi á, kiếm thời pháp khác lắp vô liền, chuẩn bị liền. Cho nên sau khi làm chùa giả từ bao thấp là khỏe vô cùng, không có cần phải đấm đá trên đó nữa. Lên trên đó là đấm đá liên miên, phe mình đánh theo ba đã thành rồi, phe nghịch đánh theo mình cũng có luôn, nhiều chuyện lắm. Bỏ cái má đây á là cho không muốn cho người khác chạy gỡ quá. Siết pháp cao hơn, đây là những cái hiện tượng rõ cái bỏ sản pháp. Như có một cái thời á, có một thời á nổi tình nổi đám. Ví dụ mà thiền á, nổi tình nổi đám á, đó là cô Thu về ở bên Mỹ về đây dạy thiền ở Phước Sơn á, biết không? Đổi lên rồi nói cái đó chứ, mình dạy cho Phật tử tinh tấn, mình càng càng tinh tấn hơn nữa thì lên đúng kệ đó là phải rồi, mình chấp nhận. Mình rõ mới nói rằng á là còn tôi qua bên Miến Điện học á, nỗ lực tôi học về đây quý vị học tôi là đủ rồi, cái đó là bỏ nhập rồi. Hiểu tôi nói này không? Mà thường thường á, cái những cái gì mà nó phát ra nó phản ánh cái tâm trạng rồi đó. Cái người nào mà tự cao ngã mạng á, người lên trở thấy nít nem toàn là nổ, nổ khủng khiếp lắm. Như là ánh sáng mặt trời mặt trăng rồi chẳng hạn vậy. Nha. Nhật Việt Quang rồi chẳng hạn á, phụ nữ Thu Hà đó. Nha. Rồi trí cao vời vợi rồi chẳng hạn vậy. Đó là phản ánh cái tâm trạng ngã mạng. Nhìn nghe cái nít không thôi là biết biết cái người đó đang có cái tư tưởng như thế nào, cái gì hiểu không? Nếu không có tư tưởng đó, không có tự hào đó thì sẽ không bao giờ có nít.
Thằng mấy cái nít chỉ lên cái bao lót chỉ ngoài lúc mà chơi chơi ra thôi, giấu mặt thôi, còn chỉ có hai nít là một nít tăng tà đầu tiên thôi, hai nữa là chuyện của chính mình vậy đó, nít sinh bạch diện vậy thôi chứ không có nói cái nít nào cả. Còn cái chuyện mà đi chơi mình để xem cái thiên hạ nó đáng thì mình đó là chuyện khác nha, nhưng mà ít lắm. Chỉ hai nít đó là lúc đi chơi thì dùng cái nít tăng tà, giai đoạn đầu thì thuyết dùng cái nít tăng tà đó, tăng tà tăng sắp lặng.
Thì hội nhân pháp này trong kinh Pháp Cú cũng có câu chuyện là có một tu sĩ có Bà Thị Cá, Bà Thị Cá ngài đã sinh được tình tiểu niệm,
để ông tiểu niệm này có cái người hậu độ, có bà một bà lão có tiền duyên của quá khứ sao không biết, bà lão này hậu độ cho ông này, mỗi ngày ông tới ông sẽ nhận quật thực cái đó. Thì cái bà lão này nghe Phật tử về tán thán chú Tôn này chú Pháp á, rất là di diệu ở đoạn đầu, ở đoạn giữa, ở đoạn cuối mà muốn đi nghe, bà mới xin ông này. Nói bạch ngài nghe cái Thế Tôn này thuyết pháp rất là di diệu ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, ngài cho tôi nghe. Nói thay bà dốt đó, bà nghe bà không hiểu gì đâu, ở nhà đi, bà nghe tôi đủ rồi. Nói đây là một cách cản trở người ta đi nghe pháp, cản trở người ta đi nghe pháp. Thì hôm đó bà này chịu đựng không nổi, nhưng cũng nể, cho nên ở nhà nhà xếp bố thí và thật xong rồi mà mới lén mà đi tới nghe. Để hôm nay đi tới hỏi họ bà lão đâu rồi, nhà nói đi nghe pháp rồi, lập tức bỏ con bỏ cơm nó chạy tới rồi. Thầy có thấy bà ngồi trong hội chúng á, nghe hôm nay lên á bà cứ cơm, bà này dốt lắm, cứ con đứng phía cao cao, bà không hiểu gì đâu, thấp thấp đó, bà không hiểu. Nếu con mới đầy, nếu mà không có đầy cái bà hậu độ cũng tiểu đẹp nè, hãy xét lấy cái lỗi mình, đừng có xét lấy lỗi người. Câu này có ý nghĩa đó, mà từ đó về sau đó, các nhà pháp sư đại tài chúng ta lấy câu đó ra để nói là đừng có xem lỗi người khác, xem lỗi mình đi.
Thì ở góc độ nào không phải là sai, con ở góc độ nào không phải là sai, nếu ở góc độ nào hoàn toàn sai. Đừng có xét lỗi mình đi, đừng có xét lỗi người khác. Đấy nè, ông kia muốn làm gì thì làm đúng không? Nghe, ông làm đúng, ông làm sai kệ ông đúng không? Nhưng mà thường thì bây giờ đó, làm sai nhiều làm đúng đúng không? Mà không nói ra thì sao? Thì cứ thế mà làm đó. Hãy nói ra, nói cứ lo giữ xét cái lỗi mình đi, đừng xét lỗi người khác. Ai ăn lấy nai, tu lấy đất thì phải rồi, mà giáo pháp mình sẽ đi về đâu? Nay cái bà hết trò này, mai bà hết trò kia, mốt bà hết trò nọ, lỗi giáo pháp mình sẽ đi về đâu? Mà không ai nói hết, nói thì sợ sao? Sợ mời đi trái tăng đúng không? Vậy thôi, cho nên sẽ chọn biện pháp không đi tra tăng để có quyền nói. Tại vì tôi không đi tra tăng rồi, tôi mời tôi không đi, giờ tôi nói đúng không? Cùng lắm cũng cho tôi đi tra tăng, mà tôi đang không muốn đi tra tăng rồi nữa, đó là chuyện đó. Cho nên á, Đức Phật thầy nói hãy xét lỗi mình, đừng xét cái lỗi người. Câu này có ý nghĩa rất là, nghĩa là ví dụ sâu thẳm trong đó. Tại sao mình là người hộ độ của ông này đúng không?
Dạ.
Mà ông này không cho mình đi, mình không dám đi, tại sao? Hiểu chỗ này không? Rồi tại sao mình là hộ độ cho ông này đúng không? Nói tìm nguyên nhân coi. Nguyên nhân nào? Hãy xét cái lỗi mình. Hôm nay mình hộ độ như vậy là sai đúng không? Không phải là cái lỗi đi nghe pháp là sai, không phải. Đi nghe pháp Đức Phật là Đức Phật rồi, có giờ Đức Pháp sai đâu. Mà đi nghe pháp Đức Phật thì sao có sai được đúng không? Nhưng mà cái nói là này bà hãy tự xét cái lỗi mình, đừng xét cái lỗi người khác. Bà phải xem lỗi nào, cái lỗi nào, tại sao bây giờ bà hộ độ ông này đúng không? Mà lại ông này cản trở bà, không cho bà đi nghe pháp, tại sao vậy? Mà tại sao bà phải chấp nhận như vậy? Tại sao? Là tại sao bà lại hộ độ ông này? Tại sao vậy? Để tìm ra được cái nhân đúng không? Để tìm được cái duyên đúng không? Để tìm được nhân duyên đó thì chấm dứt cái nhân duyên đó, thì chấm dứt được cái sự ràng buộc, chấm dứt được sự ràng buộc đúng không nha? Mà hãy chấm dứt được sự ràng buộc tức là dẫn tới giải thoát đúng không? Cho nên giờ quý vị nào lỡ quen người này hỏi, ủa tại sao tao quen người này, do nhân nào tao quen người này, đúng không? Do nhân ái luyến, do nhân mà thân thiết, càng thân thiết ra bao nhiêu á thì cũng có đồng nghĩa là ái luyến đã có mặt rồi đó nghe. Càng thân thiết bao nhiêu thì đồng nghĩa ái luyến đã có mặt rồi đó. Một lúc nào đó người ta nói là xe chỉ mà xe nhiều quá thì có ngày đứt đúng không? Xe chỉ mà xe hoài mà có ngày nào đứt đúng không? Thì một lúc nào đó cái luyến nó không được như ý nữa thì nó trở thành sân đúng không? Sân có nghĩa là tham bất tội nguyện mà. Ái luyến nó không còn tội nguyện nữa thì nó trở thành sân đúng không? Thì lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra? Hồi phân giải đúng không? Đúng không? Hồi sau giải quyết tiếp đúng không? Chứ giờ đâu có biết được, cũng chưa tới mà. Có đúng vậy không? Nếu mình nhớ rằng có một sự phân biệt thì đồng nghĩa có ai mới tìm được cái nhân của nó làm đó. Vì phân giải đó này là cái chỗ mà hãy tự xét lỗi mình, đừng có xét lỗi ông đó. Ông nói la ầm ĩ vậy nè, chịu không? Những cái lỗi mình tại sao mình dính mắc với ông này, tại sao? Tìm được nguyên nhân đó, giải thoát nguyên nhân đó thì nó sẽ không còn bị dính mắc nữa. Ý Đức Phật là vậy. Thì ba nghe xong hiểu, Đức Phật thì nói cực kỳ ngon, nghe xong là chúng quả vô luôn tiếp. Bây giờ hết ái luyến, hết dính mắc rồi, thì giải thoát thôi. Hiểu chỗ này không? Nó đơn giản vô cùng mà làm hoài không hết, rất đơn giản mà làm hoài không xong, đúng không?
Mà xin nói nè, toàn bộ giáo pháp này, quý vị nhớ, toàn bộ giáo pháp này nó chỉ có, đúng ra chỉ có ba chữ thôi, mà đúng ra chỉ có hai chữ cánh thôi, đó là nhân quả mà thôi. Mà giữa nhân quả nó có một chữ nữa nói liền, đó là duyên. Ba chữ này thôi, giải quyết được câu này thế là giải thoát, chúng ta thôi xong. Bây giờ có câu hỏi.
Không cho là sản, có phải là bỏ sản rồi đặt không?
Có trường hợp không?
Nha, nếu mà giúp người ta nhưng mà người ta dùng cái tài sản đó để mà trụy lạc, để mà làm những cái chuyện bất chánh á, thì dứt khoát không cho, đúng không? Dạ. Nha, chứ không phải ai xin mà tôi không cho đó là bỏ sản, chưa chắc. Mới ngẫm nghĩ là mình cho cái này có lợi cho người đó hay không, hay người đó sử dụng. Ví dụ giờ trong nghiện rượu tới thầy thì cho con bố thấy con 500.000 đi con đi uống rượu đi, không cho cái là bỏ sản rồi. Hay là tao chị cha tới con đang nghiện gặp đó sắp chết rồi, thầy cho con 1 triệu để con đi chích, không cho là bỏ sản rồi. Vậy đó không phải nha, điều này không phải là bỏ sản nha. Bởi vì mình cho không giúp ích cho người khác mà đem tới tai hại cho người khác nữa thì trường hợp này không cho. Hiểu chỗ này không? Đây là trường hợp ông cách cô độc. Ông cách cô độc có người cháu mà cái đê tha trị lạc, nhưng mà tình thân tộc mà lần thứ nhất tới xin ông cho một ngàn tiền vàng, ta cho ngươi ngàn tiền vàng nè, về đây ngươi sinh sống, đây ngươi làm những cái có nghề nghiệp để sinh sống.
Cái bài cháu này xin 1 ngàn tiền vàng,
mà xin nói các vị rằng thời đó 1 ngàn đồng tiền vàng á có thể sống bình ổn một đời được, đừng có xa xưa lắm, đừng có sang trọng lắm, bình thường có thể sống một ngày.
Hôm nay về 1 ngàn đồng này đi cờ bạc rượu trà dân gian,
một thời gian sao hết sạch. Mà là cháu ông cấp cô độc mà, mà cho ông cấp cô độc á nội cái danh hiệu cung cấp cho những người cô độc đủ hiểu cái tâm ông phóng khoáng cỡ nào là, đúng không? Đúng không? Cấp cô độc là cung cấp cho những người cô độc, những người là không thân tộc. Lần hai tái sinh ông cho 500 đồng tiền vàng, lần thứ ba đó, lần này ta cho 250, nếu như không tu chỉnh được đó, thì đừng tới đây nữa. Lần thứ ba 250 đồng tiền vàng cũng mất tiêu. Tới nữa ông cử giả cấp độc cho gia nhân tuổi ra. Vậy trường hợp này ông cấp cô độc có bỏ sản không?
Không.
Nhân ai xin gì á, mình con ta xin có lợi thôi, không lợi cho ta. Như hôm nay bên chùa sẽ đang ăn cơm, mình có ông đó, ông tới râu tóc râu ria ra dài rậm, người nghe thấy khổ sở, nói thầy ơi thầy, lâu quá mới gặp thầy, hòa thượng nhé, đẩy mình lên bà từ hòa thượng nào không hay. Bé là lúc đó mình lên hòa thượng mình cũng biết, mua một con dao cho thầy nghe. Chỉ nói xuống nhà bếp đây, xuống nhà bếp hỏi là nhà bếp có cần mua không. Ông chưa nói lên nhà bếp không có cần mua, ông mua thôi là anh mang về, chứ không lẽ xin mua làm gì, tu hành cần dao làm gì nữa, nhà bếp cần thôi. Hiểu cái này không? Nếu người cần dao lại đi chém người ta. Nếu mới nói là giờ con bán dao rồi thầy cho con tiền xe thôi thầy, thì cũng được. Cái điều này thì được, tôi mới cho 50 ngàn, lúc ra cho 50 ngàn. Người ta từ dưới núi lên đây, từ trên núi ra lên, từ núi xuống dưới phố, công đi công về, một lần công đi từ dưới núi lên 25 ngàn, xuống 25 ngàn, 50 ngàn. Nhưng mà thà như vậy, hiểu chỗ này không? Còn hồi sáng vô mà gặp cái con đó không cho là không cho, không phải bỏ sản nha, đó là lừa đảo. Lần trước rõ ràng vô đây xin rồi, đúng không? Hồi sáng gặp nữa
sáng gặp lại gặp sinh nữa cũng nghèo khổ, Bình Dương mình giết rồi đó, thì tới đây cái mất tiền xe về, đó là lừa đảo mà những cái đó không gọi là bảo sản nha, hiểu chưa này không?
Rồi trường hợp kia là bảo sản xứ, không phải là không cho người ta ở,
là bảo sản xứ coi cái người ở đó như thế nào. Ví dụ giờ đó, hội chúng mình ăn tốt nè, cho người xấu vô bắt đầu nó sẽ xấu thôi, không cho, thì trường hợp này không gọi là bỏ xẻ của sư. Đây là trường hợp của Đức Phật nè, khi trong tăng đoàn đang yên tĩnh thì có 500 người thợ chài, tức là 500 người thợ chài mà bắt được con cá capybara ở sông Acharapati đó, con cá capybara mình mở miệng ra môi thúi cả kỳ viên đó, 500 người chài này trên xuất gia, Đức Phật cho xuất gia, gia người quen cái tánh ở ngoài rồi, quen tánh ngoài rồi, do bất cự cãi nhau kia làm ồn ào cái tụi đuổi đi, đuổi đi 500 người này ra ở chỗ cái bờ sông Quốc Ca Quốc Ca Mani tu tập chứng quả lại cỡ, đuổi đi, nhưng mà thật sự nhờ như vậy 500 người này mới tu tập nghe, chứ không thôi bị cái thói quen, bị cái thói quen dân hàng tôm hàng cá mà cự cãi nhau đi bên đánh cá mà nghe, ở dân bán cá không qua dân đánh cá như vậy mà giờ đó tu tập lại yên tịnh chứng quả là hay, thì đuổi đi như vậy không gọi là bỏ sẻ của sư, không cho ở. Rồi trường hợp thứ hai là ngày một kiền liên thấy tên trộm đi vô mà chân dính bùn lầy rồi kia, nên ngay vô tóc ngày đuổi đi, mà Đức Phật nói rằng xử lý vậy rất là đúng, bởi vì nếu quan quân tới bắt á thì sẽ là nói là tăng đồ chứa chấp những cái kẻ trộm, thì trường hợp này không gọi là bỏ sẻ tu sĩ nha. Cho nên vô cái vô trong chùa sư á sẽ nở mà sẽ không biết lý lịch đó, hỏi cái chứng minh nhân dân không mà coi không có lý lịch đó, thì xin mời đợi lần sau đi, bởi vì vô trong đó mà đổi cái lời cái chuyện gì rất là nguy hiểm đó, không hiểu cái này không, bởi vì một cái lợi ích chung trước chứ, cho ông ở tôi không tốn kém gì rồi, con cũng của Phật tử cũng phải của tôi, chỗ ở cũng của Phật tử cũng phải của tôi, nhưng đừng làm nha di hại tới những người ở trong đó thôi, chứ phải nắm báo của ông bị truy nã đâu, rồi xin tôi ở rồi tôi chứa chấp ông rồi sao, rồi tự nhiên công an lên bắt bắt luôn cả tôi nữa, bắt luôn cả tôi nữa, chùa này đi về đâu, hiểu chỗ này không, những trường hợp đó không được, không gọi là bỏ sẻ tu sứ, hiểu chỗ này không, cho nên lúc đó phải cần vận dụng cái trí cái đó, chứ không phải cái gì cũng là người ta tới xin ở không cho là bỏ sẻ tu sứ, chứ nó không phải đâu, hiểu chỗ này không, nè Phật pháp là vậy đó, hết giờ rồi, đúng hết giờ không, đúng giờ đúng luôn đúng không,
giờ